sự không phải dễ ăn đâu à. Cho nên sáng nó nhắc nhở, thầy vẫn là thầy trụ trì, đưa chúng ta cái mức cao quá. Thôi bây giờ thì xin thầy bớt xuống chút đi. Chúng ta không mong được niệm Phật tam muội. Tam muội là chánh định. Trong đó đây là nhất hạnh tam muội, đây là Phật lực tam muội, đây là niệm Phật tam muội quý vị. Chúng ta làm được chưa? Chưa đâu ạ. Vì vẫn còn sen tạp, vẫn còn chưa có được chuyên nhất. Chúng ta thấy niệm Phật tam muội là gì? Là nhất hạnh tam muội. Phát Bồ đề tâm, nhất hướng chuyên niệm A Di Đà Phật mới vào được nhất tâm quý vị. Nếu chúng ta sen tạp khó mà nhất tâm lắm à. Thiền quý vị quán sao? Quán một thoại đầu mà thôi à, chứ không phải quán tất cả các câu thoại đầu. Ngài Bồ Đề Đạt Ma qua bên Trung Quốc truyền lại 4 quyển Lăng Già mà thôi à. Ngũ Tổ truyền lại chỉ một bộ kinh Kim Cang mà thôi. Cho nên chúng ta thấy ông đã đến học đến đâu của tôi rồi. Hãy tình lên đi. Người thì nói, ông chỉ đến da của tôi mà thôi, ông chỉ đến thịt của tôi mà thôi, ông chỉ đến xương của tôi mà thôi, cuối cùng ông đến tủy của tôi. Chúng ta phải nhất hành, phải nhất tâm, phải chuyên chú mới vào được tủy, mới vào được cốt tủy của đạo Phật. Một là tất cả, tất cả là một quý vị. Thấu suốt rồi một thì chúng ta mới được nhất tâm à. Nhất tâm rồi thì vạn vật vũ trụ đều ở trong tay. Thế gian pháp tất cả đều biết, mà xuất thế gian pháp cũng phải biết. Khi mà giác ngộ rồi cái gì à, một sự việc mà chúng ta không hiểu, không biết à, chưa có giác ngộ đâu. Đó là xuất thế gian quý vị, đó là pháp thế gian. Pháp thế gian mà chưa hiểu, nó chia xuất thế gian pháp làm sao hiểu đây à. Bởi vậy chứ tiêu chuẩn của Phật Pháp không phải thường. Chúng ta thấy từ cái tiêu chuẩn này bây giờ làm sao? Thôi niệm Phật vãng sanh. Chúng ta có thể đạt được từ công phu thành phiến, bao phủ phiền não, vọng tưởng nghiệp chướng, chủng tử, những hạt giống xấu ác vẫn còn ở trong tâm. Nhưng sao quý vị? Chúng ta đã bọc nó rồi, chúng ta đã gói ghém nó kỹ lưỡng rồi, nó không còn khởi lên nữa quý vị. Đó là đới nghiệp vãng sanh. Chỉ có pháp môn này cho chúng ta đới nghiệp vãng sanh thôi. Còn tất cả pháp môn khác chúng ta phải đoạn, phải đoạn tất cả phiền não nghiệp chướng quý vị. Kiến hoặc, tư hoặc phải đoạn mới lên được A-la-hán, mới ra khỏi được lục đạo. 88 phẩm kiến hoặc, 81 phẩm tư hoặc phải đoạn hết quý vị. Giờ chúng ta đoạn được cái đoạn phẩm nào chưa? Có ai đoạn được phẩm nào chưa à? 88 phẩm kiến hoặc quý vị. Trong đó nó có nói gì quý vị? Đầu tiên là gì? Là thân kiến đó. Coi cái thân này là ta đó, bây giờ có dám bỏ nó không ạ? Để Phật được tiếng đồng hồ á, mặt nhăn mày nhó á. Cho nên chúng ta vẫn trọng nó à, vẫn quý nó à, vẫn thương nó à, vẫn chưa chịu buông xả nó à. Hãy buông xả thân tâm thế giới mà niệm Phật. Chúng ta chưa được à, làm sao được nhất tâm đây? Bởi vậy cho nên chúng ta nói thôi, hạ xuống chút đi. Chúng ta giờ đạt lên sau công phu thành phiến được rồi quý vị. Công phu thành phiến nó có ba bậc: thượng, trung và hạ. Thượng phẩm à, có thể thay đổi được ngày giờ vãng sanh. À hôm nay á vãng sanh, nhưng mà bà con thân nhân á bận biểu chưa đi làm được, chưa có thể đủ duyên để hội họp lại. Bạn bè, bạn đồng tu mắc bận đi xa chưa về được, chúng ta có thể chuyển đổi được vài ngày vài tuần chuyển lại, đợi người ta đó tụ họp lại rồi chúng ta mở gì, mở hội vãng sanh quý vị ạ. Để tạo cái niềm tin cho tất cả những người có duyên đó là thượng phẩm của công phu thành phiến. Trung phẩm là biết được ngày giờ vãng sanh mà chưa có đổi được, không có được tự tại như vậy. Còn hạ phẩm thì chúng ta được vãng sanh nhưng mà chưa biết trước được. Trong đó nhẹ nhàng thấy được Phật tới tiếp dẫn mà không có được tự tại, không có biết trước. Nhưng mà trong đó chúng ta thấy những người có tướng vãng sanh, tuy rằng người ta không biết trước nhưng mà họ tự tại với cuộc sống lắm rồi. Cho nên điều kiện ở đây chúng ta là sao quý vị? Chúng ta phải lấy được cái công phu này nhất định ở trong đời này. Sao lấy được cái công phu này quý vị? Đây là mục tiêu của Phật thất à. Bây giờ chúng ta từ niệm Phật tam muội chúng ta xuống bậc đi. Phật thất chúng ta niệm Phật được công phu thành phiến, vậy nó đỡ hơn nha. Làm sao chúng ta mỗi cái Phật thất chúng ta đi tới cái mục tiêu này. Cái việc tu hành chúng ta, học hỏi chúng ta, giảng giải của chúng ta, phương pháp chúng ta, cái hành chúng ta ở cái mục tiêu này cái gì? Chúng ta đặt cho mình một cái đường lối, mục tiêu rõ ràng mới được chứ à. Chứ không thể nào chung chung à. Học chung chung đến hồi nhiều học thì nhiều, mà hỏi lại con học rồi nhưng mà không biết nữa. Cho nên đó là vấn đề phiền phức chúng ta phải giải quyết. Chúng ta sẽ phải làm cho mình một cái phương hướng, một mục tiêu, một đường lối rõ ràng, và từ đó chúng ta hạ thủ công phu. Từ đó chúng ta gói ghém lại việc làm của mình, từ đó chúng ta sắp xếp lại công ăn việc làm của mình, sắp xếp lại việc nhà, và làm sao quý vị kiếm thời giờ để chạy cho được cái vé, để lấy cho được cái vé, cái thông hành quý vị. Nếu không lấy được kẹt lắm à. Đi chúng ta thấy đi định cư ở một cái xứ khác cũng phải là nhọc lên nhọc xuống trong đó bỏ tất cả thời gian công ăn việc làm để mà chạy trọt để mà phe phái để mà nó đưa qua tất cả những chướng ngại Còn ở đây quý vị, con đường đi này tối thắng hơn Tây phương cực lạc quốc giải quyết tất cả vấn đề chứ không phải tạm bợ như vậy. Chúng ta được định cư ở nước Tây phương này đâu, ở đây vẫn là khổ Quý vị thấy có sướng không? Có vui không Ngày ngày kéo cày 8 tiếng không được đó, làm thêm 8 tiếng nữa ngày không đủ chúng ta làm thêm cuối tuần nữa, khổ không có tự tại chút nào luôn luôn sống ở trong cái gì, trong để lo cơm áo nhà cửa. Đúng là chẳng sao quý vị, làm nô lệ cắm đầu cắm cổ lên làm nô lệ mà không biết quý vị chủ nó la cũng cắn răng mà chịu sếp nó rầy cũng mà sao cũng mà cúi mặt làm ngơ quý vị dám cãi lại Cho nên ở đây chúng ta thấy thật sự là khổ Về Tây phương cực lạc quốc tự tại vô cùng Vậy mà không lo. Vậy mà cái tà, quý vị thấy tin tôi nói chưa tin Cho nên ngài Ngẫu Ích đại sư nói rõ ràng vãng sanh được về Tây phương cực lạc được hay không là do có chân tín và thiết nguyện. Đó là dẫn nghiệp quý vị Công phu phẩm vị cao hay thấp là công phu niệm Phật chúng ta cạn hay sâu chứ không phải mau hay lâu Tu 20-30 năm rồi niệm Phật cũng rất nhiều rồi thầy ngày ngày niệm nó được cả 100 chuỗi giảng sanh được không? Chưa chắc Vì sao quý vị? Trăm chuỗi mỗi ngày như vậy à, mà công phu là gì? Công phu vẫn là công phu cạn à. Chưa hẳn là cạn à, mà không có tương ưng à. Chứ làm sao vãng sanh đây? Bởi vậy à, chúng ta phải lo quý vị, phải tìm hiểu công phu mình nó tại sao nó như vậy à, cái giấy tờ nó còn kẹt ở chỗ nào à, phải thông suốt nó đi à, chứ không phải mà cứ cắm đầu cắm cổ niệm niệm nó đúc giấy à, kệ nó may mắn, ở bộ ở công an nó kêu thì đi, không kêu thì ở đây. Quý vị dám à? Không có đâu, phải coi hồ sơ của mình đến đâu rồi, phải coi bên Mỹ bên đây nó kẹt cái chỗ nào. Cho nên nó vãng sanh Tây Phương Cực Lạc rất chuyện quan trọng như vậy à, mà quý vị cứ tịch tà, có kệ nó niệm sáng niệm vài chuỗi rồi tối niệm vài chuỗi vái Phật xong rồi để Phật từ từ xét đơn. Cái vị tu kiểu này không được đâu à. Cho nên chúng ta vẫn chưa hiểu à, chưa có tin tưởng được, chưa có thấy được Tây Phương Cực Lạc quốc, chưa có hiểu rõ được ta bà khổ à, cho nên vẫn còn ở đây. Nên sao quý vị? Hồi giờ chúng ta mở Phật hết à, coi hồ sơ của ai á bị kẹt ở chỗ nào à, công phu của ai á còn chướng ngại chỗ nào, chúng ta đã thông à, chúng ta phá nó, phá tất cả những chướng ngại đó để làm sao tính nguyện và trì danh niệm Phật, ba tư lương đó được đủ quý vị, thiếu một không thể. Hiểu được những cái điều này chúng ta mới thấy được mình còn thiếu sót ở chỗ nào, còn chướng ngại ở chỗ nào, còn vướng bận ở chỗ nào. Những điều này phải cần nói lên, cái phải cần giải quyết, phải cần thảo luận, phải cần nguyên cứu cho gì? Cho rõ ràng minh bạch à, cho chính chắn à, chứ không tới để mà dự ở cho nó qua quý vị. Đây là ích lợi chân chánh của mỗi người, phải hiểu được nó. Chúng ta đến 8:30 hả? 8:45 hả? Vì giờ chúng ta còn câu hỏi nữa. Thế nè. Để chúng ta 15 phút nữa nha. 15 phút nữa là nửa tiếng hỏi nha. Dạ, hay gì đâu. Cho nên ở đây Phật đưa chúng ta pháp môn tịnh độ không phải đơn thuần á là từ ngài Huệ Viễn đâu quý vị ạ. Huệ Viễn đại sư 123 vị kiến lập liên xã, kiến lập niệm Phật đường, 123 vị đồng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc, bất khả tư nghị. Trong đó chúng ta thấy trong cái lịch sử của Phật pháp, ngoài Đức Thế Tôn ra thôi, trong ở thời Trung Quốc, Lục Tổ Huệ Năng, trong đó có hàng ngàn đệ tử, chỉ độ được có 42 vị mà thôi. 42 vị khai minh tâm kiến tánh, khai ngộ mà thôi. Mà trong đó Huệ Viễn đại sư sơ tổ của Tịnh Tông, kiến lập đạo tràng, 123 vị thiền chi thức đó kết lập lại thành liên xã, thành đạo tràng cùng tu với nhau, 123 vị đồng vãng Tây Phương. Cho nên chúng ta thấy bất khả tư nghị à, chứ không phải thường quý vị à. Trong đó tất cả chúng ta thấy đều là do bổn nguyện lực của Đức Phật A Di Đà, oai đức oai thần nguyện lực của ngài làm nên. Chúng ta có dám lấy không quý vị? Chúng ta có dám nhận hay không? Chúng ta có dám tín thọ tin tưởng hay không? À, người đó có thiện căn à, mới dám lãnh quý vị à, mới dám đảm đương à. Thiện căn nhỏ không dám đảm đương đâu à. Công đức phúc báo quá lớn nha, cái gốc thì nó quá nhỏ đi, không thể nào đảm đương được à. Phải có cái gốc lớn mới dám đảm đương được. Ở đây chúng ta nói thành Phật à, chứ không phải là thường cái vị à. Chúng ta có thể khẳng định mình là thành Phật à, trên lời khai thị của Ngẫu Ích đại sư trong kinh Di Đà Yếu Giải nói rõ ràng quý vị, cơ duyên thành Phật của chúng sanh đã thành thục rồi, Đức Phật Như Lai mới thuyết kinh này ra. Cho nên kinh này là vô vấn tự thuyết quý vị ạ. Là cảnh giới của Phật với Phật, chúng ta bây giờ làm sao đây? Coi cơ duyên mình đủ chưa, thiện căn mình dày chưa, chúng ta có thể ở đây tính thọ tin tưởng được không, dám đảm đương không, dám đứng lên hay không? Nó là ngất xỉu quý vị, bất tỉnh nhân sự à. Trong Pháp Hoa thấy à, Phật hiện ra cái tướng oai đức à, tướng ông vua, thấy ông oai đức lớn quá, to lớn quá, thật thật A Di Đà Phật à, con đâu có làm gì đâu mà ngài tới đây làm chi vậy, ngài tới đây kiểu bắt con đâu có làm tội tình gì đâu, ngã ra xỉu quá. Tâm hèn kém như vậy à, thôi nó muốn kém thì ta giả hèn kém tới để độ nó à. Bây giờ mang cái vua tới, nó ngã ra bất tỉnh, bây giờ làm sao đây à, nó không chịu về làm sao bây giờ? Thôi thì bật á, nó kệ cũng á, ráng mà nhịn. Mình nó đang bận hoàng bào, bận áo vua, bây giờ cởi áo vua xuống, bận áo rách quý vị à, bận áo thô xấu á, thô kịch à, để tới nó à, đúng cùng phe với ta rồi, vậy còn tin tưởng được, vậy còn nó làm bạn nhau, còn nó gần gũi nhau được. Quý vị thấy Đức Phật đó hóa hiện với cái thân đó, liệt ứng thân à, tới với chúng ta, chứ không phải thân thật, thân đó, báo thân Phật đâu, mà là liệt ứng thân quý vị. 32 tướng tốt, 80 tùy hình, đó là liệt ứng thân à. Còn vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc là vô lượng tướng tốt, là vô lượng tùy hình, là thân kim cang bất hoại thân. Quý vị dám nhận không? Cho nên nó không dám nhận chỗ này à, thì chúng ta không có phần à. Chúng ta không dám chấp nhận cái điều này. Bởi vậy người nào dám chấp nhận là thiện căn sâu dày à. Cơ duyên thành Phật đã thành thục rồi à. Đối với pháp môn như vậy à, đối với cái đối tượng à, đối với thành quả như vậy à, chúng ta có thể đảm đương quý vị. Quý vị thấy à? Còn không có thì sao? Thì thôi á, Phật giả, giả làm người áo rách à, sẽ kêu về làm gì quý vị? Quét dọn, hút phân à, làm ở dọn dẹp vệ sinh à, rồi từ từ giáo hóa cho nó, từ từ dạy dỗ cho nó, để cho nó biết được á, kho này nó có cái gì, đồ ở đâu, chỗ nào xài chỗ nào, biết được à. Trong đó kho tàng à, vàng bạc trong đó, ngọc ngà châu báu trong đó, thâu suốt như thế nào, biết rành rõ trong đó. Cuối cùng làm sao quý vị? Nói tất cả là của con đó, hãy tự tại mà dùng lấy đi à. Vì vậy quý vị có dám nhận kim cang bất hoại thân này không? Dám bỏ cái thân này để đổi cái thân cao quý đó không? Nếu dám thì quý vị thấy nhất định được à. Cái đó là phần của chúng ta mà không chịu tin tưởng quý vị à. Vẫn làm sao? Vẫn vòng vòng ở đây à, ngày ngày ở chỗ này à, ngày ở cái ta bà này quý vị, sao quý vị nai lưng ra mà kiếm được chút 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 định phúc báo à. Cực khổ ở trong đó à, quần quật trong đó à, để mà vẫn có một chút danh lợi, có một chút quyền lợi trong đó, chi mà khổ à. Phật có cho chúng ta hết chứ không lấy chúng ta á, chúng ta không thèm. Bởi vậy cho nên đây khai mở những cái điều này, khai thị chân này để chỉ chúng ta bổn tánh bổn lai sẵn đủ. Chúng ta có chịu tin hay không? Tin tưởng rồi Phật ở trong đó có phương tiện quý vị, đưa chúng ta ra khỏi, đưa chúng ta vượt khỏi trong trong một đời này không sai. Bởi vậy người mà hiểu được điều này, tin tưởng điều này, bất khả tư nghị. Phật làm sao quý vị? Phái 25 vị Đại Bồ Tát à, chứ không phải thiện thần hộ pháp à. 25 vị Đại Bồ Tát ngày đêm để mà hộ vệ, để mà ủng hộ, để mà bảo vệ cái người chân thành niệm Phật đó à. Nó là thái tử đó à, nó không phải là người thường đâu à, cho nên phải tới hộ vệ nó, phải tới bảo vệ nó à. Quý vị thấy lý nó rõ ràng như vậy à, chúng ta có dám chấp nhận không? cái nhân nó thành rồi, cái duyên nó đủ rồi, bây giờ còn một thời gian nó sẽ về bất thối thành Phật. Về đó nó lãnh ngôi vị làm Pháp Vương Tử để mà hóa độ chúng sanh. Công đức bất khả tư nghị như vậy, cho nên không thể nào để sơ sót, không thể nào có một trường hợp nào hại đến nó. Quý vị thấy, chúng ta có tin tưởng hay không? Chúng ta có thiết nguyện hay không? Chúng ta có trung thành niệm Phật hay không? Ngày đêm chư Đại Bồ Tát tới hộ niệm, ngày đêm chư Đại Bồ Tát tới bảo vệ. Cho nên cái điểm này dám chấp nhận không quý vị? Chúng ta dám tin không quý vị? Nếu dám thì phải làm. Nếu dám thì phải đổi. Nếu dám thì phải sửa. Chứ không phải bằng miệng quý vị. Bằng miệng vẫn là chưa dám. Nói miệng thì nói chúng vậy, mà trong đó chúng ta vẫn cắm đầu cắm cổ chạy, chạy trốn. Bởi vậy cho nên ở điểm này chúng ta thấy rõ như vậy thì sao quý vị? Ở đây chúng ta phải giải quyết trong một thời gian ngắn, phải lột bỏ hết tất cả những cái tướng phàm phu đi quý vị. Hãy tắm rửa sạch sẽ cho những phiền não nghiệp chướng nó trôi hết đi và chúng ta mặc lên cái áo hoàng bào quý vị. Còn đây không chịu gột, không chịu rửa, không chịu tắm, quý vị bận áo vô người ta nó lại có cái mùi thâm thủng kẹt lắm quý vị, kẹt à. Cho nên bây giờ sao quý vị? Hãy buông xả nghiệp chướng, buông xả phiền não, buông xả những cái ganh ghét, những cái đố kỵ, những cái ngũ trược đó, chúng ta bỏ hết quý vị. Thôi bây giờ mình làm lại đời mới, hãy bỏ cái thân lãng tử đi, phải trở về làm thái tử cái gì, phải cho nó giống giống chút chứ à, để cho nó hao hao một chút chứ vẫn chưa như tánh nào thật đó, kẹt không được cái gì. Cho nên bây giờ chúng ta phải làm sao? Buông xả đó, nó thành công quý vị. Bảo đảm quý vị là sao quý vị? Từ bỏ kiếp sống giang hồ, chúng ta quay trở về với kiếp sống của gì, của một vị thái tử quý vị. Thôi hết đi hoang, thôi chừa đi hoang, chúng ta quay trở lại quý vị, quay đầu trở lại. Và Đức Phật là sao? Đưa tay xuống đón nhận hoan hỷ vui mừng và đưa trên ta cái ngôi vị thái tử quý vị. Cho nên trong 3 ngày tới đây chúng ta sẽ tìm hiểu, chúng ta sẽ coi mình lột xác bằng cách nào đây. Từ một người lãng du, chúng ta lột xác làm sao trở thành một người quý vị con Phật đây một vị thái tử đây con của Pháp Vương Tử đây cái điều này chúng ta cần phải giải quyết quý vị. Chứ không phải nửa này nửa kia quý vị, không được nhất định như vậy. Cho nên đây chúng ta tạm dừng ở đây, để quý vị có những ý kiến thắc mắc, câu hỏi nào có thể nêu lên đây, chúng ta cùng nhau trả lời nha. A Di Đà Phật. Ở trong kinh A Di Đà cùng kinh Vô Lượng Thọ đều đề ra chúng ta cái phương pháp là chấp trì danh hiệu. Thì cái công phu tu hành như thế nào quý vị? Công phu tu hành có một ngày một đêm, hay là hai ngày hai đêm, cho đến bảy ngày bảy đêm được nhất tâm bất loạn. Ở cái đây chúng ta không phải là Phật thất, mình mới là Phật tam, Phật tứ bốn ngày cũng được nữa rồi, không biết nó may ra có được hay không. Chúng ta chưa đủ tiêu chuẩn cái gì. Tiêu chuẩn của nó là ngay nói là nhược nhất nhật chứ không phải nhược chỉ buổi sáng, không phải ban ngày, mà là cả ngày cả đêm. Cả ngày cả đêm như vậy chúng ta tinh tiến niệm Phật, từ 1 ngày, 2 ngày, 3 ngày cho đến 7 ngày. Bất luận á, chúng ta niệm như thế nào, 1 ngày có thể nhất tâm bất loạn thì đều được, hay là 2 ngày được nhất tâm bất loạn cũng được, hay là 7 ngày trong đó được nhất tâm bất loạn cũng được. Khi đạt được nhất tâm bất loạn rồi thì sao quý vị? Bảo đảm chúng ta vẫn là ở đây, chúng ta vẫn là người ở đây, nhưng mà đã lấy được cái thẻ thông hành rồi quý vị, đã lấy được cái giấy passport rồi, quý vị tự tại đi rồi à. Trong đó trong kinh nói rõ ràng là nhược nhất nhược, nải chí thất nhược, nhất tâm bất loạn, thị nhân lâm mạng chung thời, A Di Đà Phật giữ chư thánh chúng hiện tại kỳ tiền. Ở người đó tâm bất điên đạo, tức đắc vãng sanh A Di Đà Phật quốc. Cho nên chúng ta từ đây điểm này chúng ta thấy à, khi được nhất tâm bất loạn rồi á, thì chúng ta là gì? Thừa nguyện tái lai, bảo đảm chúng ta sẽ vãng sanh Tây Phương Cực Lạc quốc. Đến đó khi đó tâm bất điên đạo, à tu chỗ này. Cho nên nó cái đoạn này à, nhiều người đọc đến đoạn này sao quý vị? Ôi à, thầy à, khó à, làm không được à, thật sự là khó. Cho nên á, Huyền Trang đại ấy, Huyền Trang dịch ở trong kinh A Di Đà sao quý vị? Ngài không nói á, nhất tâm bất loạn, mà ngài nói là nhất tâm hệ niệm. Nhất tâm hệ niệm nó dễ hơn là nhất tâm bất loạn. Nhất tâm bất loạn đó quý vị, ngài Câu Ma La Thập dịch không sai. Vì sao? Khi chúng ta được cái công phu thành phiến, khi chúng ta được cái nhất tâm hệ niệm thì sao quý vị? Phật tới tiếp dẫn à. Phật tới tiếp dẫn thì lập tức trước khi tới ngài phóng quang hộ trì à, ngài phóng quang gia trì à. Cho nên một cái phóng quang đó, tâm chúng ta phiền não nghiệp chướng nó đã lặng rồi, nó bị bao phủ rồi, quang minh tới được, lập tức công phu tăng trưởng lên, từ công phu thành phiến biến thành sự nhất tâm bất loạn. Nếu niệm Phật sự nhất tâm bất loạn thì công phu liền biến liền thăng tiến lên thành lý nhất tâm bất loạn. Cho nên nó nhất tâm bất loạn này quý vị, cái cảnh giới không phải thường à. Cảnh giới của sự nhất tâm bất loạn tương đương với A-la-hán, mà thần thông trí tuệ vượt thắng hơn vào bao nhiêu ngàn lần. Lý nhất tâm bất loạn là công phu bằng với lại pháp thân đại sĩ, minh tâm kiến tánh thành Phật, lúc đó đã có thần thông rồi, chứ không phải thường à. Cho nên cái điều này chúng ta phải biểu, con được nhất tâm bất loạn rồi thầy. Vậy hả? Nhìn ra ngoài kia coi biết ai ở đang nói chuyện gì ngoài đó đó. Chúng ta cách bức tường này thấy được ai ở ngoài đó không? Nếu thấy được thì đã có thần thông à, là mới có A-la-hán à, chứ chưa thấy chưa được đâu à. Ngài A-nan quý vị thấy đắc được A-la-hán rồi á, đi vào thất để mà kết tập Ca Diếp không mở cửa, không mở cửa, ông có A-la-hán rồi thì vào đi ạ, chứ cần gì ai mở cửa. Cho nên ở cửa đá đó ngài tiến vào tỉnh bờ, thần thông ở đó đâu quý vị à. Chúng ta nói là dị kỳ, là kỳ diệu, nhưng mà thật sự là vậy à, không phải kỳ diệu gì cái ta, bổn lai nó là vậy à. Đó, cho nên chúng ta đây sống ở trong vọng tưởng, ở trong vọng chấp trước trong đó, cho nên quên mất những cái thần thông diệu dụng của mình, mà không ngờ nó bổn lai nó vậy. Nên nhất tâm bất loạn công phu không phải là dễ, nhưng mà chúng ta đừng sợ, chúng ta cố gắng làm sao niệm Phật đến là nó công phu thành phiến, hay là niệm Phật Phật tới an ủi chúng ta, tốt, hứa khả chúng ta, nói ráng niệm Phật đi, rồi tháng hai tháng nữa ta tới tiếp dẫn cũng được nữa. Ai cũng có thể công phu thành phiến quý vị, ai cũng có thể làm được cả. Công phu thành phiến bất cứ người nào đều có thể đạt được cả. Chúng ta ở đây không có nói đến công phu nhất tâm bất loạn, chúng ta không nói đến niệm Phật tam muội, mà chúng ta nói tiền niệm Phật tam muội. Tiền chú vị, là chưa có niệm Phật Tam Muội được, nhưng mà tiền niệm Phật Tam Muội nha nè. Cho nên chúng ta thêm chữ tiền vào trong đó nha. Đó, thì dễ dàng hơn.